lòng thương xót Chúa ôi bao la, yêu nhân loại thật quá hãi hà. Dạt dào trong trái tim yêu thương, một đại dương của lòng thương xót. Thương đàn con ngày qua vô tâm, đường nhân gian đắm say mê lầm. Cha từ ngày chờ con ăn năn, xuôi nguồn thương xót mong con quay về. Lòng thương xót Chúa dưới ân tình và trong ngọt lành. Ôi lòng thương xót Chúa là bên mơ tình yêu dâng trao. Ôi lòng thương xót Chúa cả đất trời nói không cạn lời. Ôi lòng thương xót Chúa nguồn suối đưa con về trời cao. Từng ngày qua bước chân dòng trời, bao tuổi đời hồn con dã rời. Tìm về đâu trái tim phù liêu, đường trần gian sương mờ răng lối. Bên dòng đời buồn đau miên man, con tiếc nuối tháng năm xa lạc. Giờ về tựa bên cha yêu, xuôi nguồn thương xót xóa tan ưu phiền. Ôi lòng thương xót Chúa dưới ân tình và trong ngọt lành. Ôi lòng thương xót Chúa là bên mơ tình yêu dâng trao.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Ngày mai là ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Đúng là ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Nhưng Hội Thánh Việt Nam dời mừng trọng thể vào Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Rồi sau đó, một tuần nữa, Chủ nhật kế tiếp sau lễ Chúa Giêsu lên trời là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta kết thúc mùa Phục sinh. Kết thúc mùa Phục sinh không có nghĩa là không Phục sinh nữa. Kết thúc mùa Phục sinh không có nghĩa là như vậy là xong rồi. Nhưng như Phao-lô nói, nếu Đức Giê-xu chết mà không sống lại, không Phục sinh, thì niềm tin của chúng ta đều là vô ích hết. Vì thế mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay, mình đang sống ở trong thế giới này, biết rằng tất cả mọi sự rồi sẽ đi đến kết thúc. Cánh chung của riêng mỗi người là giờ chết của mình. Cánh chung của toàn thế giới là ngày gọi là tận thế, ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Giờ của sự công thẳng. Còn bây giờ chúng ta đang sống là giờ của lòng thương xót. Vì thế, trong giờ của lòng thương xót này, mỗi người sống trong niềm vui của con cái Chúa đấng đã phục sinh, chứ không phải đấng chết mà chết luôn. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, anh chị em luôn sống trong niềm vui phục sinh, luôn sống trong hy vọng, luôn sống trong hy vọng, luôn sống trong mong đợi là Chúa đến để đưa con về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Ngóng ngóng mong chờ ngày cánh chung, ngày Chúa đến trong vinh quang, để một trời mới đất mới xuất hiện, để chúng con được hưởng vinh quang Thiên Chúa, thân xác sẽ sống lại cùng với linh hồn, để hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc là để bị trầm luân đời đời. Rõ ràng chưa? Cho nên chúng ta là con cái của đấng phục sinh. Niềm vui phục sinh ấy không chấm dứt hết mùa phục sinh, nhưng phải kéo dài mãi mãi. Vì thế mà mỗi người lãnh sứ mạng từ giờ đến ngày tận thế, lãnh sứ mạng loan báo tin mừng, và những con cái của lòng Chúa thương xót, tông đồ lòng Chúa thương xót, lãnh sứ mạng là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho người khác, nhất là cho những dân ngoại, cho những người công giáo mà họ chưa biết, chưa nghe nói về lòng Chúa thương xót, mà đi loan truyền, đi loan báo, không phải là mình đi mình áp đặt, không phải mình đi mình chiêu dụ, cũng không phải mình đi mình đả phá những gì người ta có và cho rằng cái của mình mới là hay. Như thế không tâm lý chút nào. Như thế thay vì đem lại hiệu quả thì lãnh những hậu quả không tốt đẹp, vì người ta sẽ bất mãn, người ta sẽ khó chịu. Chúng ta nhìn lại quá khứ lịch sử giáo hội, đã nhiều lần đi loan báo tin mừng mà thất bại là vì như vậy. Là vì chúng ta coi tất cả những cái gì tôn giáo của người ta, văn hóa của người ta, tín ngưỡng của người ta là không đúng, là sai hết. Và chúng ta chỉ cho rằng là đạo Công giáo là duy nhất đúng, mà không có thích nghi, thích ứng và gọi là hội nhập văn hóa. Bây giờ gọi là hiệp hành, là phải cùng đồng hành với họ, thâm nhập vào đời sống của họ, hiểu biết coi ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán của họ như thế nào. Rồi gạn đục khơi trong, cái gì tốt thì giữ lại, cái gì chưa tốt, chưa hay, chưa đúng thì chúng ta điều chỉnh lại, và cái gì không tốt, không còn hợp thế nữa thì bỏ đi. Cái gì đã hay thì làm cho hay hơn. Và rửa tội. Giống như là chúng ta thấy có những ngày lễ, những phong tục tập quán ngày xưa là của ngoại đạo, nhưng mà giáo hội nhận những ngày lễ ấy, ví dụ như là ngày lễ sinh nhật chẳng hạn, lễ Giáng sinh, ngày xưa là lễ kính thần mặt trời. Bởi giáo hội lấy ngày kính thần mặt trời là ngày Giáng sinh, vì Chúa Giêsu là mặt trời công chính xuất hiện. Ví dụ ngày xưa tháng 5 chẳng hạn, người ta rước hoa, người ta mừng thế này thế kia, thì giáo hội lấy tháng 5 tháng hoa để dâng kính Đức Mẹ, rước hoa Đức Mẹ, vân vân. Đó, thì thưa anh chị em, như vậy chúng ta mới gọi là hiệp hành, mới gọi là hội nhập văn hóa, và mới đồng hành được với anh em khác. Mình không đả phá, không đả kích, không như một số tôn giáo khác đi đến đâu là luôn luôn áp đặt, một là đi theo tôn giáo của họ, hai là phải chết. Không bìa họ cho người đạo của họ cải đạo đi theo tôn giáo khác, mà bắt lựa chọn một trong hai, một là theo đạo của họ hay là chết. Hoặc những ai chống lại đạo của họ là giết chết chẳng hạn. Mình không phải là như thế. Đạo tình thương là đạo mời gọi, đạo tôn trọng, đạo của lòng thương xót. Lòng thương xót là tấm lòng mở ra để cảm thông, để hiểu biết, để sẻ chia, để đồng hành với họ, hiệp hành với những anh chị em tôn giáo bạn. Vì thế mà chúng tôi thấy khi mình nói về lòng thương xót, nên anh chị em tôn giáo bạn họ đến họ nghe đông lắm. Đi đến đâu suốt 10 năm nay rồi, làm ở nhà thờ Huyện Sĩ, rồi nhà thờ Chí Hòa, rồi giáo điểm Tin Mừng. Và bây giờ chúng tôi ở giáo, trung tâm mục vụ cũng thế. Những người ngoại đạo họ vẫn tìm đến, vì họ được nghe về lòng Chúa thương xót. Những cái máy này thưa anh chị em là những phương tiện rất là hữu hiệu Chúa dùng để loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa đến cho họ. Cứ rảnh là mở nghe, hết pin thì cắm sạc, rồi lại mở lại nghe. Rất đơn giản như thế thôi. Rất đơn giản như thế thôi. Nhưng mà dạng lòng thương xót Chúa, họ nghe, nó dễ vào tai họ hơn. Vì ai mà không cần được thương xót, ai mà chẳng có trái tim biết thương xót người khác. Cái điều mình chưa gợi lên, chưa nói lên cho họ thôi. Có nhiều người bảo rằng là, thưa cha, từ xưa đến giờ con sống ích kỷ quá. Người công giáo bao nhiêu năm nay rồi, con chỉ biết nghĩ đến con, và con chỉ nghĩ rằng là con không làm gì hại ai là được rồi. Có tiền có của là con sử dụng, con hưởng thụ, đi chơi đi ăn này kia, không có làm gì sai quấy là được rồi. Bây giờ nghe về lòng thương xót Chúa, con mới thấy à, mình phải biết thể hiện lòng thương xót với anh em mình. Bây giờ con mới biết chia sẻ cho người khác đó cha. Bây giờ con mới biết để dành, để dụm là để chia sẻ cho người khác, chứ ngày xưa là để dành, để dụm là tiêu sau này, phòng hờ sau này, hoặc là để kiếm lời đó. Đó thì con thấy được là mình bây giờ mới biết được về lòng thương xót Chúa. Đấy thưa anh chị em. Rồi những người ngoại đạo chẳng hạn, họ nghe về lòng thương xót Chúa, Chúa thương xót, quá hay. Có một đấng mà Phao-lô ngày hôm nay nói rằng, một đấng mà quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Vì khi tôi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó có khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Kính Thần Vô Danh. Đó, thì thưa anh chị em và các bạn, Kính Thần Vô Danh bị đấng mà các anh chị em, các bạn không biết, thì tôi nói cho anh chị em biết, đấy là đây, một Thiên Chúa. Thì cũng vậy, những người mà anh chị em đang thắc mắc không biết là ai, thì tôi giới thiệu cho anh chị em biết đấng ấy là ai. Thế thì khi chúng ta đến với anh chị em tôn giáo bạn ấy, follow hay, anh chị em để ý coi. Thưa quý vị người Athena, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Tập nhìn cái tốt nơi người ta đi, tập nhìn cái hay nơi người ta đi. Vừa mới đến quý vị mê tín, vừa mới đến quý vị làm hình thức, quý vị thế này thế kia, chưa gì đã chê rồi. Mà có những người dường như sinh ra để mà chê người khác hay sao? Tôi vừa nói cái gì là thấy chê liền. Cắm hoa không đẹp, hát thì không hay. Ai mà không muốn hát hay, phải không? Ai mà không muốn cắm hoa đẹp? Nhưng mà người ta làm hết sức người ta rồi thôi. Sao mình không nhìn nhận cái thiện chí của người ta là người ta có công, người ta cắm hoa, người ta có công, người ta hát. Sáng tác nhiều quá không có ra làm sao. Mình phải công nhận cái đóng góp của người ta sáng tác. Ai mà không sáng tác hay, ai mà không muốn sáng tác hay, và ai mà chẳng cho rằng cái bài hát mình sáng tác là hay. Không hay thì sao tôi sáng tác làm gì? Có điều anh không thấy hay thôi, đúng không? Những người khác thấy hay thì sao? Phải không ạ? Tôi vẽ, anh thấy đẹp, người khác không thấy đẹp, mà tôi vẽ là tôi phải thấy đẹp. Không đẹp thì tôi vẽ làm gì? Không đẹp tôi xé đi chứ vẽ làm gì? Đúng không? Cũng vậy, hồi anh hát karaoke chẳng hạn, anh vẫn cho rằng thưa cha con hát được lắm ấy cha. Anh vẫn cho rằng giọng hát của anh hay. Có người khác không thích thì không hay, chuyện của họ. Thôi được rồi, anh hát tôi. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giống như các bác sĩ khi mà không chữa được bệnh nhân nữa là chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi. Tôi cũng vậy thôi. Ai chê thì tôi bảo chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi không đáp ứng được thị hiếu của anh chị của các bạn. Còn chê thì tôi chịu thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà cũng có người khen chứ. Gì đâu mà mớ miệng là chê ca đoàn hát dở, nhạc sáng tác không hay, tổ chức luộm thuộm, rồi hoa cắm không có đẹp, không có mỹ thuật, đủ thứ chê hết. Tôi nghe riết chẳng muốn trả lời nữa. Thì muốn cứ chê, cứ chê. Đúng rồi, chỉ có cô, có cậu, của anh là nhất thôi. Cái gì của anh cũng là nhất thôi. Đàn anh cũng nhất, hát cũng nhất, làm thơ cũng nhất, cắm hoa cũng nhất, áo cũng nhất, nhà cũng nhất, cái gì của anh cũng nhất hết, cái gì của chị cũng nhất hết. Vậy thì mới chịu. Còn cái gì cũng chê. Còn follow không? Không. Tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Tự nhiên người ta nghe người ta thấy có cảm tình không? Vậy hả? Vậy hả? Mà vậy sao? Rồi ông thấy thành phố tôi làm sao? Thì đấy nè, khi mà tôi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy có cả một bàn thờ. Trên đó khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Nhìn nhận những cái gì họ đang có, trân trọng những cái giá trị của họ. Không chê, không đả phích, kích không đả phá. Ôi tôi thật rảo qua thấy chỗ nào cũng bàn thờ. Thờ gì mà thờ Thần Vô Danh. Thờ thần đứng không biết mà thờ làm cái gì. Ta hay như vậy đúng không? Anh chị em tập đi. Tập, tôi cũng phải tập nhiều lắm. Tôi cũng khó tính lắm. Cũng hay chê hay nhìn nhận gọi là thế này thế kia lắm. Nhưng mà riết rồi Chúa cho tôi thấy rằng là Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, mày chả là cái gì đâu con ơi. Nếu mà không có ta, mày có được hiện hữu trên trần gian này hay không? Rồi ta ban cho mày khả năng này khả năng kia để mày phục vụ anh chị em, chứ không phải là dựa vào khả năng đó mà chê bai chê trách rồi dè biểu người này người kia. Nhạc cũng chê, thơ cũng chê, vẽ cũng chê, cái gì của người ta cũng chê, chỉ có mày là nhất thôi hả con? Ồ, rồi Chúa cho mình thất bại, Chúa cho mình là vấp ngã, lúc đó mới biết được cái giới hạn của mình, lúc đó mới chân nhận cái giá trị của những người khác. Ngày xưa đối với tôn giáo khác tôi cũng hay có cái sự gọi là phân biệt đối xử, hay có cái kiểu là mình là nhất, đạo mình là nhất, cái gì của mình đạo mình cũng là nhất, nhóm mình cũng là nhất, cái gì mình cũng là nhất. Còn bây giờ đôi khi mở nghe những vị thượng tọa hay đạo đức thuyết pháp, tôi thấy họ cũng có cái hay chứ. họ cũng có cách trình bày rất là dễ thương, từ hình thức đến nội dung, phải có nhận, có giá trị, học được cái hay của người ta. Tại sao mình không biết gặn đục khơi trong, thấy cái hay của họ để mà bắt chước? Nếu mà có cái giờ thì mình tránh đi để mình không bị vấp vào cái vết xe đổ đó. Vậy mình phải cảm ơn người ta chứ, phải không? Nhờ anh sai mà tôi mới không đi vào cái vết xe đổ đó. Nhờ anh đi trước, anh rà mìn nó nổ tung, có khi anh bị thương mà tôi được cứu thoát. Tôi phải cảm ơn anh. Chứ vậy, đồ ngu, ai mà kêu đạp vào mìn. Ơ kìa, tôi không đạp vào mìn thì anh đạp chứ sao? Anh không cảm ơn tôi, còn cái bữa chửi tôi ngu. Tôi ngu nhờ anh mới được thoát đó. Tôi mà khôn thì tôi né đi rồi anh chết. Chứ đừng có tưởng là anh ngon đâu. Đó, anh chịu nghĩ thử coi. Nhờ người ta đạp mìn mà mình mới thoát. Thì thay vì cảm ơn người ta thì chửi người ta là ngu. Thấy mình không né. Tôi cũng muốn né chứ mà không né được, không biết đường mà né. Mà nhờ như vậy thì anh mới thoát chết đó anh à. Đó, tôi cứ tập cho mình có lòng thương xót. Tập đi thưa anh chị em. Để mình nhìn mọi cách, mọi người, mọi việc nó lạc quan và tích cực hơn. Chúng ta vẫn nói là cả một tờ giấy trắng. Không có tờ giấy trắng nào đây. Cả một tờ giấy trắng mà có một cái chấm đen thì chỉ thấy cái chấm đen chứ không thấy tờ giấy trắng. Có phải không? Bao nhiêu điều tốt đẹp người ta làm chẳng bao giờ nhận. Mà cứ người ta có sai gì cái là bắt đầu súng vào nhau mà chê mà trách. Vậy là sao? Không có fair play, không có đẹp, không công bằng, thiếu bác ái. Còn Chúa của chúng ta, tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà Chúa nói tôi cũng vậy. Cái quả tang là không còn chối cãi gì được nữa rồi. Chứ đừng có bảo là nghe nói, hay là người ta bảo vậy, hay là nghe báo cáo. Mới nghe báo cáo, mới nghe nói đã vội kết án, kết luận. Cứ mình có quyền là mình có quyền kết án người ta. Chúa hỏi, con lấy quyền gì con kết án anh em con? Con lấy quyền gì con xét đoán anh em con? Coi chừng nha con. Con xét đoán người khác thế nào thì Cha trên trời cũng xét đoán như thế. Con kết án người ta như thế nào, con đối xử với người ta như thế nào thì Cha trên trời cũng đối xử với con như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho nhau. Cho nên Phaolô rất dễ thương, rất hay. Đây, tôi giới thiệu cho anh chị em nha. Đấy, kính thần vô danh nên tôi thấy lòng anh chị em sùng đạo lắm, hơn ai hết. Tôi thấy chúng tôi có những bàn thờ mà có ghi kính thần vô danh. Tại sao lại kính thần vô danh nhỉ? Mà không biết à? Vậy không biết thì tôi nói cho mọi người biết được không? Đây, tôi nói Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm chủ tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Không phải cứ làm nên đền thờ này bắt Chúa phải ngự vào đó đâu. Đấy. Người cũng không cần bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu cái gì đó. Chúng ta cứ nghĩ là mình làm cho Chúa cái này, làm cho Chúa cái nọ, xây cho Chúa cái đền thờ, xây cho Chúa cái nhà thờ, xây cho Chúa cái đài. Không cần được bàn tay con người phục vụ. Như thể người thiếu thốn cái gì? Không có. Vì sao? Vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Chúa ban cho con người sự sống, hơi thở và mọi sự, nghe rõ chưa? Nhiều khi mình đang sống, mình nghĩ rằng tôi sống mà không biết rằng là Chúa ban. Này bạn bịt mũi lại coi. Rồi sờ lại coi nó còn sống không. Rồi tiêu rồi, thấy chưa? Nó tiêu rồi. Cái hơi thở mà Chúa rút đi dùng 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 7 phút, 10 phút là tiêu rồi. Và mọi sự của ta có là Chúa ban, đừng bao giờ hãnh diện rằng này là của tôi vẽ đẹp, tôi hát hay, tôi đàn giỏi, tôi cắm hoa, thế này khác là Chúa không ban lấy gì mà làm. Chúa cho mình tai biến một cái, lấy cái sọ đi, 3 tháng sau ráp vào. Rồi xong phim, ở đó mà chê, ở đó mà trách, ở đó mà kiêu ngạo, kiêu hãnh rằng ta đây chết chắc. Nhiều khi tôi nghĩ tôi sợ chứ. Người anh em của tôi bị như vậy, vẫn sống chung với chúng tôi. Cả 10 năm trời học hành lấy bằng cấp tiến sĩ, bây giờ một cơn tai biến, sọ não, chấn thương sọ não rồi, bây giờ cứ ngơ ngơ, sao đấy? Cho nên mọi sự từ hơi thở, từ sự sống và mọi sự đều là Chúa ban. Hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Phải hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Và mãi mãi cứ hallelujah!
Tạ ơn Chúa!
Từ một người duy nhất Thiên Chúa tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Tuy rằng thực sự người không ở xa mỗi người chúng ta, không ở tít trên trời xa lắc xa lơ đâu. Chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Chính nơi Chúa mà chúng ta mới sống, chính nơi Chúa mà chúng ta cử động và chính nơi Chúa mà ta mới hiện diện hiện hữu ở đây nè. Vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta cũng không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng bạc hay đá quý. Mình chạm đến những tượng này, tượng nọ, tượng kia, bỏ đây là Chúa. Chưa phải là Chúa, vì đó là bức tượng do tay con người tạc ra. Còn Chúa hiện diện ngay chính trong tâm hồn của mình. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ ở trong bức tượng mà thôi. Nhìn bức tượng ấy, tôi thờ lại một Thiên Chúa uy linh cao cả vô biên. Mà bức tượng ấy là biểu tượng sự hiện diện của Chúa mà thôi. Nhớ như thế, Thiên Chúa không phải do bàn tay con người tạc ra, mà chính Thiên Chúa dựng nên con người. Và qua Đức Giêsu Kitô, chúng ta có một hình tượng, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, để thấy người gần với chúng ta chứ không phải ở xa lắc xa lơ. Và Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết người, nhắm mắt bỏ qua. Bây giờ người truyền cho chúng ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì người ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý. Ngày đó mà chúng tôi vừa mới nói lúc đầu là ngày Thánh Chung, ngày mà ngày đến xét xử theo công lý nhờ một người mà người đã chỉ định là Đức Giêsu. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết, là Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Để một ngày nào đó người sẽ đến và xét xử mọi người vì những gì đã nghĩ, đã nói, đã làm. Nhưng mà khi nói về người chết sống lại thì người ta bĩu môi, người ta dè bỉu và người ta bỏ đi. Dù người ta không chấp nhận sự thật thì Phao-lô vẫn phải nói sự thật. Chúng ta cũng vậy. Về lòng thương xót Chúa, mình nhất định phải nói về lòng Chúa thương xót, chứ không nói cái gì khác. Dù người ta có chấp nhận, người ta có dè bỉu, người ta có chê bai, người ta có phê bình, người ta có chê trách và tìm mọi cách chống đối, thì vẫn cứ nói về lòng Chúa thương xót để cho phục sinh.
Lòng thương xót. Phục sinh.
Chấp nhận như vậy. Nếu họ không tin thì thôi. Và chắc chắn vẫn có một số người tin. Trong đó có một ông thành viên hội đồng Areopagus. Đấy, Phao-lô đã đi loan báo tin mừng. Phao-lô sau bài giảng 5.000 người trở lại. Nhưng mà đây cả một bài giảng chỉ có vài người tin thôi. Không sao hết. Cũng có lúc mà chúng ta thấy cả ngàn người đến với lòng thương xót Chúa. Nhưng mà cũng có nơi, cũng có chỗ người ta nói về lòng thương xót Chúa bị người ta khô khan, người ta nguội lại, người ta không tin. Chưa tin, vẫn cứ nói về lòng Chúa thương xót, chứ không phải vì vậy mà mình phải không nói về lòng thương xót Chúa để nói về cái khác để lấy lòng người ta. Không, vẫn tôn trọng sự tự do, người ta có quyền đón nhận và không đón nhận. Nếu người ta không đón nhận thì người ta cũng chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Và ta đã loan truyền rồi, ta đã báo rồi, người ta không đón nhận thì trước mặt Chúa ta không còn chịu trách nhiệm nữa. Còn nếu không, Chúa nói, nếu người ta không được nghe về lòng thương xót Chúa thì chính chúng ta tôi, anh chị em, những tông đồ lòng thương xót Chúa, người đã nhận biết lòng thương xót Chúa phải trả lẽ trước mặt Chúa. Tại sao con không nói cho người ta biết? Đây, tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Đọc, tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Chúng ta không làm được. Người ta cũng không thể tin nhận được nếu không có Chúa Thánh Thần. Điều mà tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Phải có Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa nói, những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa sức dầu vào môi miệng để nói về lòng Chúa thương xót, và để những lời ấy đến vào tai những người nghe, để họ nghe và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cho những người ấy có những lời nói để mà vào được tai người nghe, thì môi miệng phải được sức dầu, phải có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần nói, và Chúa Thánh Thần tác động nơi người nói cũng như người nghe, để đón nhận được lòng Chúa thương xót.